Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 15. Và hôm nay là ngày thứ 9 của khóa tu. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị dùng cơm có đủ no không? Hình như tu thấy ốm bớt á. Thưa đại chúng, chiều hôm nay thật sự là có thể nói đây là buổi pháp thoại cuối cùng của trong khóa tu. Vì vậy cho nên Pháp Hòa có xin phép là để ra đây để sinh hoạt với đại chúng, coi như là chúng ta đúc kết. Và có đôi lời muốn chia sẻ với tất cả quý vị giới tử. Trước khi chúng ta đi vào cái phần trả lời câu hỏi đó, thì ở đây có một cái bảng tên, có cái từ là đóng góp ý kiến. Có nghĩa là quý vị có thể mang tờ giấy này và góp ý vào để cho những cái khóa tu tới mình làm khá hơn. Thì tất cả những ý kiến đều được tiếp nhận. Có điều là có thực hiện được hay không ngay trong lúc này, hay là không thể thực hiện trong lúc này. Ở đây thì phần lớn là có những ý kiến nói thẳng về những giới tử với nhau. Chẳng hạn như trong này là nên nhường ghế cho những người thật sự chân yếu. Có nghĩa là có những người yếu nhưng mà chưa yếu thật. Mới yếu yếu thôi. Rồi cũng lên hàng thượng tọa. Cho các vị nhắc nhở là nếu mình thật sự là đúng tuổi hả lên. Cái là những người thật sự bệnh, chân yếu là mình lên đó. Và nên giữ gìn sạch sẽ những cái phòng vệ sinh. Nếu mình lỡ có làm dơ thì tự mình phải chùi rửa để đừng có làm cho người khác khó chịu khi bước vào. Hay là đừng có mặc áo tràng đắp y trong chánh điện, hay là đừng có giải y mặc áo tràng trên chánh điện. Trong khóa tu nên thỉnh chư ni để mà hướng dẫn. Thì Pháp Hòa sẽ đi còn nhiều cái đóng góp nữa, nhưng mà chiều nay ngay đây thì nhận liền những câu này. Thật sự ra là khi mà làm cái lịch giảng đó có thỉnh chư ni, nhưng mà quý ni thì thường hay khiêm cung, thường nhường cho quý thầy. Chứ còn ban tổ chức, ban giáo thọ là có thỉnh chư ni. Rồi cuối cùng thì chỉ thỉnh được có ni trưởng hồi chiều thôi. Ni trưởng nhận lời thôi, chứ còn quý ni khác thì quý ngài không có dám nhận lời. Chứ không phải là mình không có thỉnh. Thì nếu mà có cái này thì mai mốt chư ni sẽ mạnh hơn nữa, là do các vị giới tử yêu cầu. Thì chứ thật sự là quý thầy rất muốn, thậm chí ngay cả dẫn lễ mỗi ngày, quý thầy cũng muốn thay phiên, có ngài, có chư ni, có ngài chư tăng. Nhưng mà chư ni cũng ngại, không có dám, đó là để cho chư tăng, chứ không phải là không có. Thật thử quý vị, nhưng mà nhờ quý vị lên tiếng như vậy thì hy vọng chư ni sau này sẽ đáp ứng lại cái lời của đại chúng nhiều hơn là của chư tăng không. Riêng á, cái chuyện mà mình đi đứng chậm rãi hay là mình giữ gìn oai nghi đó, cái điều đó đã được nhắc nhở rất nhiều, không phải ở trong một cái khóa tu xuất gia gieo duyên, mà hầu như tất cả những cái khóa tu học, dù ngắn hạn dài hạn, thì chúng ta đều phải học cái đó hết. Bây giờ nếu như trường hợp á mà mình ở trong một cái chùa mà nhỏ quá, đâu có cái chỗ nào khác để mình đứng, mình mặc áo tràng hay là mình ra áo đâu. Thì trường hợp đó đó, thì quý vị nhớ là mình được quyền đứng ở một bên chánh điện, bên hông thôi, nép một bên. Chứ đừng có đi ra giữa chánh điện mặc áo đắp y. Lúc nào mình mặc áo đắp y cũng đều nép một bên. Thí dụ như quý thầy, quý cô, nhiều khi cầm y lên tới chánh điện mới đắp. Gặp những bữa trời mưa, vân vân, thì mình đắp ở ngoài thì nó lượm thượm. Cho nên là mình cầm y vào trong chánh điện, mình đứng nép một bên mình đắp y. Thì cái điều này cũng sẽ được thông cảm tùy theo ở những cái môi trường, cái không gian của chúng ta như thế nào. Đại khái là như vậy. Có một cái điều Pháp Hòa nhận, mình thấy tất cả những cái form mà đóng góp ý kiến này cũng gần phần lớn là chú tâm vào một cái vấn đề là làm sao các vị giữ yên lặng hơn nữa ở trong các cái nơi chốn phòng ngủ của mình. Cái điều này á, nó đòi hỏi ở cái sự ý thức thực tập của mỗi người. Chứ còn như hồi trưa này hay là hôm qua gì, nội cái chuyện mình vô trai đường mà Pháp Hòa phải kêu gọi tới 5 lần 7 lượt, bắt đầu âm thanh bắt đầu mới hạ xuống một chút. Chứ còn mà có những vị còn nói là ít thấy thầy Pháp Hòa xuất hiện nhắc nhở đại chúng quá, quý thầy khác nói không linh, hy vọng thầy Pháp Hòa ra nói cho nó có cái tiếng nói, mà mình có một tiếng ở ngoài dưới kia tới mấy trăm tiếng sao mình thắng được không? Thành thử ra thưa đại chúng là thật sự khi mình có những cái ý kiến như vậy thì mình tự mình nhìn lại là có đúng sự thật như vậy không. Mình ồn từ trong phòng, mình ồn ra tới nhà vệ sinh, mình ồn tới hành lang, mình ồn sang chánh điện, coi như là không có chỗ nào mà chúng ta không làm ồn. Thật sự cái đó nó làm giảm đi cái năng lượng của sự tu hành. Tại vì khi mình nói nhiều là nó hao khí, mà mình suy nghĩ nhiều là nó tổn thần. Mà con người là có thần với khí à. Cho nên ví dụ người nào mà suy nghĩ nhiều cái nói tinh thần suy giảm. Cái thần đó đó, ông thần đó đó, nó tinh vi lắm, cho gọi là tinh thần. Cái suy nghĩ của mình nó giống như là một ông thần vậy. Mà hễ mà suy nghĩ đúng đắn thì tự nhiên tâm hồn mình nó sảng khoái, thoải mái. Mình suy nghĩ lệch lạc thì tự nhiên con người mình nó trùng xuống. Ví dụ như bây giờ mình vô khóa tu, mình nói thời chắc tôi chịu không nổi quá. Tôi mới tu có 3 ngày mà tôi thấy tôi quá quải rồi. Bây giờ mà ở đây mà có internet thì tôi đổi vé tôi về liền á. Cái là mình, cái tinh thần mình nó xuất phát là mình đang bị mọi khó khăn. Từ cái đi đứng cho đến cái ăn uống mọi thứ. Thì cái tinh thần mình suy nghĩ như vậy, cho nên rồi cái tinh thần mình nó giảm. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ khác đi, trời ơi, mình đến đây mình đặt cái ý nghĩa chính là mình tu. Thậm chí có những cái ý kiến là ban tổ chức phải nên làm thức ăn nóng một chút nữa. Nguội quá. Ví dụ vậy. Cho nên nó là tại sao gọi là tinh thần? Mình phải suy nghĩ cho nó tinh tường. Và cái chính cái suy nghĩ đó, nó như một ông thần, nó đưa mình lên hay nó đẩy mình xuống. Quý vị cứ nghĩ mình chỉ đến tu, mình còn mệt mỏi, thì quý vị tưởng cái người mà đứng mũi chịu sào cho cả mấy trăm người này, cái tinh thần họ còn đến cỡ nào nữa. Nếu mà nói sụp đổ tinh thần á, phải là Pháp Hòa hay là những vị ở trong những cái vị mà phụ cho Pháp Hòa làm công việc á, sụp đổ là những vị đó chứ không phải mình. Đằng này mình chỉ tới tu mà tinh thần sụp đổ, như vậy là ông thần của mình nó chưa đủ linh. Đó là tại sao chúng ta tu á, chúng ta phải phát nguyện. Vì chính cái nguyện đó nó làm cho cái ý chí mình nó kiên cường. Ví dụ một chút, quý vị nhớ nhẫn nó có 3 cách nhẫn không? Thật sự ra nhẫn có 10 loại. Nhưng mà có 3 cái Pháp Hòa thường nói nhất. Đó là sanh nhẫn, pháp nhẫn. Sanh nhẫn là gì? Sanh nhẫn là mình phải nhẫn giữa con người với nhau. Quý vị ở không có một cái chung cư, không có một cái cư xá nào mà ít người. Mình ở một cái cư xá lớn mấy trăm người. Mình ở một cái phòng nhỏ 4 người, chắc gì 4 người đã yên không? Mà nhiều khi ở 200 người mà ta yên. Thí dụ vậy. Cho nên mình qua lại giữa con người với con người thì mình phải nhẫn những con người như vậy. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Chuyện sự thật mà. Mình là con người sống chung với con người thì mình phải nhẫn giữa con người với con người. Nhưng mà có một cái nhẫn nữa chúng ta cần phải có nữa là hoàn cảnh. Nhẫn hoàn cảnh là nhẫn gì? Pháp nhẫn. Chữ pháp nhẫn này là mọi cái hiện tượng, mọi cái pháp nó sinh khởi trong cuộc sống của mình. Ví dụ như trời mưa, trời nắng, mưa quá mình thân lạnh, nắng quá mình thân nóng, nóng quá mình nói nóng mở quạt lên, mở quạt nóng quá, mở quạt lạnh quá mình bảo lạnh. Rồi nhiều khi mình còn đặt đi lên đó nằm đó mà biết, nằm mà biết tụi tôi lạnh cỡ nào. Ví dụ vậy. Cho nên những cái đó đó mà mình chịu khó mình khắc phục, thật sự ra ai cũng muốn sẽ làm cho mình hết lòng. Ở đây không có trách than gì cả, nhưng mà chúng ta tu là chúng ta phải nhẫn được cái hoàn cảnh. Như ngày hôm nay trời nóng, mình làm được cái gì? Hôm Pháp Hòa nhớ có một năm Pháp Hòa nói cái chuyện nóng lạnh đó là cái chuyện bên ngoài, còn cái chuyện điều độ áo lạnh hay là giảm thì là chuyện của mình, phải không? Đó. Cái chuyện đó là mình có khả năng làm được điều đó. Trời lạnh thì mặc áo thêm là áo lạnh thêm, trời nóng thì có cái quạt. Coi như là mình không điều chỉnh được cái hiện tượng bên ngoài, nhưng mà chính mình điều chỉnh được, khắc phục được bản thân của mình. Cho nên đó là có một cái điều Pháp Hòa xin đại chúng lưu ý hơn là quý vị, là các vị giới tử mình hơi ồn. Nói chữ hơi là nói nhẹ đó. Nói chữ hơi là nói nhẹ đó. Chứ còn mà nếu mà nói đúng hơn đó, là mình quá ồn. Mình ồn đến mức độ là các thầy lên tiếng nhắc mình vẫn không yên. Ví dụ như mình lên chánh điện cần yên mình cũng yên. Nói từ ở chỗ phòng ngủ mà, nói từ trong phòng ngủ, nói qua nhà vệ sinh, nói vô tới chánh điện, nói lúc người ngủ dậy mà nói tới lúc ngủ. Nó đến khi nào kiệt quệ không còn nói nữa thì bắt đầu ngáy. Rồi mình mới thấy là mình làm việc suốt à. Chứ mà cái người mà thật sự mà nếu mà nói là Pháp Hòa buồn là Pháp Hòa có buồn. Buồn là tại vì mình đem hết cái tâm của mình muốn làm gì cho đại chúng, mà chỉ cần đại chúng tu thôi, mà đại chúng tu cũng không đúng như ý mình muốn. Cho nên nếu mà nói khổ là Pháp Hòa khổ. Pháp Hòa khổ không phải là tại Hòa cực. Pháp Hòa khổ là tại vì cái chất lượng của khóa tu nó không đủ. Cái chất lượng của khóa tu nó không đủ như ý Pháp Hòa muốn. Mà nếu mà quý vị nói con rất là thương thầy, quý vị không cần thể hiện gì, không cần nói gì hết, cứ tu đi, thì Pháp Hòa sẽ hiểu quý vị thương và cỡ nào. Nếu mà mình đi tập hợp đúng giờ, mình nghe chuông mình tập hợp đúng giờ, mình hành trì đúng giờ, thì đó là cái món quà lớn và đó là niềm vui lớn. Và Pháp Hòa có thể cực cỡ nào cũng được hết. Và quý vị đến đây quý vị thấy là quý vị nhìn vào cái ban tổ chức được mấy người. Đếm không hết 5 người, hết không hết 5 người. Coi như là một mình Pháp Hòa phải gánh vác hết tất cả những cái công việc lớn nhỏ. Và các vị Phật tử hy sinh lên đây để mà phụ, lo cho cả 700-800 người. Thì quý vị biết cái sức căng thẳng của công việc nó đến mức độ nào. Nhiều khi mình chỉ căng thẳng là nấu có một bữa cơm cho 10 người ăn đột xuất thôi, mà mình cũng không biết mình phải làm gì. Huống chi là có những ngày mà phải lo cả 700-800 người như vậy, mà lo suốt 10 ngày, mỗi ngày 3 bữa. Đó mới nói cái chuyện ăn chứ chưa nói chuyện ngủ. Mới nói chuyện ngủ chứ chưa nói chuyện nhà tắm, nhà vệ sinh. Nó overheat cái nhà vệ sinh mà mình mướn đó. Nó overheat mà nó cháy. Nó cháy rồi kêu thợ lên, nó đâu có là sửa liền đâu. Nó lên nó nói ngày hôm bữa thứ hai thứ ba vừa rồi nó lên làm việc, nó nói hôm nay nó chỉ tới nó coi coi bệnh gì, rồi nó mới đi về nó kiếm thuốc. Là mất hết ngày rồi. Hình như mới sửa xong hôm nay đó. Thì quý vị mà khi mà nó sửa xong là mình cũng đã sắp hết khóa tu rồi. Nhưng mà những cái chi phí đó mình phải trả đủ. Thì Pháp Hòa mới nói là nếu mà mình gọi là mình đem cái lòng mình ra, mình trải lòng mình ra, mình tu á, trải lòng mình ra, mình cảm đó, thì mình sẽ cảm được nhiều lắm. Có cảm mới có thông. Mình không cảm thì không thể thông, mà không thông thì không thể cảm. Chứ cái chữ thông cảm là nó vậy đó. Mình phải cảm, tức là mình phải cùng. Người Mỹ họ nói là mình phải mang đúng một chiếc giày đó thì mình mới hiểu được cái size đó. Ngay cả mình đi kinh hành, ngay cả mình đi kinh hành là khi mình đi kinh hành mình vô trong này rồi là mình đang đi bên hàng bên này mà, thì mình phải đi đúng cái hàng này. Mới tới cửa cái xẹt đây một cái, xẹt đây một cái, thành thử ra làm cái hàng ngũ nó tán loạn lên. Mình chưa nhất tâm được cái bước chân của mình, mình chưa nhất tâm được cái chỗ mình muốn tới. Tại cái bài sám mình tụng muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Mới con đường chút mà mình đã trật rồi. Mình đang ở hàng này mà tại sao lại mình sang hàng khác? Chỉ cần nhiêu đó thôi. Cho nên cái tu của mình đó, nó chiêm nghiệm, nó ở trong mỗi cái giây phút trong cuộc sống của mình. Có rất nhiều những cái ý kiến, Pháp Hòa chỉ nói một hai cái ý kiến là đa phần là các vị cũng phiền hà, không thoải mái lắm về cái cách mình xài. Ví dụ như các vị nè, yêu cầu quý thầy phải nhắc nhở các giới tử phải đừng có phí nước. Có người là vừa đánh răng nhưng mà xả nước, và họ yêu cầu là phải để mỗi chỗ cái ly. Đâu cần đâu, mỗi chỗ đâu, mỗi người có cái ly hết. Có bữa 4 giờ sáng Pháp Hòa ra nấu nước sôi cho cái liều uống cà phê đó. 4 giờ sáng là Pháp Hòa phải ra coi nước sôi ngoài đó. Mà đi ra là thấy cà phê mà xé ra rồi để không uống. Cũng dài. Cho nên trong này có một câu hỏi là làm sao để mình có phước, để mình sống được một cuộc sống đời sống phạm hạnh của người tu. Cái phước mình nó có được ở chỗ nào? Không phải là mình ngồi tụng thời kinh mà do cái cách mình sống. Ngày hôm bữa Chủ nhật có hai vợ chồng ở xa lên. Hai vị mới hỏi thầy, thầy con với vợ con coi tuổi thì hạp lắm, mà sao làm ăn hoài làm ăn không được. Pháp Hòa mới nói cái tuổi hạp á, nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Tại vì mình thiếu phước thì làm sao mà mình trôi chảy trong cuộc sống được. Bây giờ làm phước không có tiền sao làm phước? Thì Pháp Hòa mới nói làm phước không phải là vấn đề cúng dường, mà làm phước ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Ví dụ như mình nói chuyện với nhau, mình giảm nói những cái lời nói khó nghe, để người khác người ta đừng có buồn phiền bởi lời nói của mình, đó cũng được một chút phước. Rồi cái cách mà mình sử dụng mọi sự vật dụng trong đời sống hàng ngày, dù cái chỗ đó là chỗ công cộng, như là nhà băng, như là phi trường, mình có quan niệm là mình đóng tiền vô đó hết rồi. Nhiều khi mình nghĩ vậy đó. Cho nên tại sao khi mình đi tu là mình không có đem tiền của vô chùa, mình đưa cho thầy trụ trì, đưa cho sư phụ. Tại như vậy có nghĩa là mình ỷ lại cái số tiền đó của mình, và có thể cái sự tu của mình nó giảm kém. Và tại sao chúng ta phải nhận của đàn na tính thí, để tự thấy mình lúc nào cũng mang nợ của Phật tử, mà mình ráng mình tu. Chứ không phải là mình tu rồi mình mang tiền, mang của vô trong chùa, mình để trong chùa rồi mình tự hào là tôi không có ăn đồng xu khắc bạc nào của ai. Cho nên không ai được quyền nói tôi hết á. Khởi một niệm đó thôi là mình đã tu xa, xa đường tu lắm rồi. Chứ mình nghĩ rằng mình đem tiền của vô này mình không có nợ ai hết á, cho nên không ai được quyền nói tôi á. Còn các vị nào mà vô đây mà ăn của đàn na tính thí là nợ ngập đầu, tu mới không tới. Không phải vậy. Chính vì Đức Phật đi khất thực như vậy, cho nên Đức Phật mới nhắc là đi khất thực là làm cái duyên để mà độ sanh, để kết cái duyên với chúng sanh, tại họ chưa có kết với mình. Bây giờ mình đến gần để cho họ kết bằng một miếng thức ăn. Rồi trong tâm niệm của người tu sĩ đó cũng nghĩ, cũng biết rằng mình đang mang nợ họ đó. Chính mang nợ họ cho nên không dám gì, không dám phí. Không dám phí. Trong phòng Pháp Hòa là chưa bao giờ có một cái tờ giấy nào mà Hòa phí. Những cái tờ giấy mà xài như thế này xong nè, lúc nào Pháp Hòa cũng để cả đống vậy đó. Để khi nào mình cần viết cái gì mà không cần một tờ giấy mới thì những tờ giấy này sẽ được sử dụng. Nhiều khi Pháp Hòa in một cái tên của một cái hình vong thờ nhỏ thôi, không cần phí một tờ giấy, Pháp Hòa sẽ canh cho đủ cái góc giấy này để đưa nó vào, nó in đủ góc này, mình cắt ra mình xài, không phải phí một miếng. Không phải là mình keo kiết, nhưng mà tự mình phải kiệm phước của mình. Phước khó kiếm mà dễ mất. Mà người không có phước rồi thì không làm được gì hết. Cho nên tại sao phước lộc thọ, ba cái quan niệm phước lộc thọ và phước phải đi đầu. Không có phước làm gì có thọ. Không có phước làm gì có lộc. Đâu cần phải nói là một người Phật tử đâu, một người đời rong rạc, ai mà được sung sướng hạnh phúc cái gì thì họ nói trời anh có phước quá. Được con thương. Chỉ có phước quá được chồng thương. Dù họ không phải là người tin tưởng gì, nhưng mà tự họ cũng biết nói chữ phước đó. Như vậy thì chữ phước là gì? Là những điều kiện mà hạnh phúc mà chúng ta có được. Chúng ta bây giờ nhiều khi trong cái sơ ý thôi, mình đổ một miếng nước, mình hốt cả nắm giấy lau miệng, giấy sạch mình lau. Trong lúc đó thì gấp rút phải cần. Nhưng mà nếu có cơ hội nào mình lấy một cái khăn mình lau để không phải dùng tới cái xấp giấy sạch đó, thì mình dùng cái khăn nhiều hay hơn là mình sẽ dùng tới cái giấy xấp giấy sạch đó. Và nếu mình tập thành một cái thói quen, lúc nào giấy cũng có sẵn rồi gom một cục để mà mình lau cái đó, nó thành cái thói quen rồi, cái những lúc không cần cũng xài mà lúc cần cũng xài. Mình hãy xài những cái lúc nào không cần thiết, để lỡ mai mốt ở cái trường hợp bắt buộc phải xài này, mình cũng đỡ cảm thấy guilty, khó chịu. Vì những lúc bình thường mình đã thực tập khá, đây là những lúc bất đắc dĩ. Và cuộc sống tu của mình đó, mình cứ tập như vậy, thì nhất định cái ý nguyện gieo duyên xuất gia của mình nó thành tựu được. Tại vì cái căn bản của người xuất gia là gì? Sống thanh bạch, giữ phạm hạnh cho thanh cao. Nhớ Bát Đại Nhân Giác hồi sáng mình tụng không? Người xuất gia thường quán niệm rằng tài sản của ta chỉ là ba chiếc bình bát, ba chiếc y và một cái bình bát. Rằng chí nguyện xuất gia của mình sống thanh bạch để hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao và đem lòng từ bi để tiếp xử với tất cả mọi người. An vui, tri túc, sao an vui, sống đời đạm bạc. Một cái an, cái đời đạm bạc mình chưa được thực hiện được thì gieo duyên vậy. Cho nên lúc nào hai chữ gieo duyên á, bốn chữ xuất gia gieo duyên nó phải nằm ở trong, nó không phải nằm trên môi miệng mình nói nữa. Mà nó nằm ở trong trái tim của mình. Nó nằm ở trong mỗi lời nói của mình, nó nằm ở trong mỗi hành động của mình. Vậy có phải là xuất gia gieo duyên không? Mới có gieo duyên thôi mà chịu không nổi, mai mốt xuất thiệt thì sao đây? Mình phải làm được như vậy. Quý vị biết nhiều khi Phật tử ta lên ta thắp cây nhang nó dài vậy nè, rồi khi ta thắp nó không cháy á, có nhiều người ta vứt để thẳng trên bàn. Mỗi lần mà lượm được cây nhang như vậy, Pháp Hòa đi lấy cây kéo cắt cái đầu ở trên bỏ. Mình hà tiện đựng khúc nhang này mình dùng cho lúc khác. Không dám phí một nén nhang. Tại vì Phật tử nhiều khi người ta đãi trai tăng mà cái miếng giấy nắp kinh nó dày lắm, xài đâu có hết. Lúc nào cũng xài xong xếp bỏ túi. Để những chỗ nào mà dơ mà cần thiết mình xài một lần, cho nó tận dụng cái miếng đó rồi mình mới bỏ rác. Như vậy mà đôi lúc cảm thấy mình còn chưa đủ. Pháp Hòa không có khoe nha. Pháp Hòa nói, thường Pháp Hòa nói, Pháp Hòa không có khoe. Nhưng mà Pháp Hòa tu làm sao, Pháp Hòa sẽ nói cho quý vị cách tu như vậy. Tại vì trong này có một câu, làm sao để chúng con được gieo duyên, vì con thấy hình ảnh chư Tăng đẹp quá, làm sao chúng con được cái đời sống đó. Muốn được cái đời sống đó thì đời sống hàng ngày của mình, mình chỉ khác có cái đầu, cái áo thôi. Còn mọi thứ khác mình làm được hết. Ở nhà vẫn làm được. Mình thân chưa xuất gia thôi mà mình tâm xuất gia được mà. Xuất gia có bốn cách. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có nhiều khi trong 10 ngày này mình đang lọt vào cái trường hợp đó. Mình đang lọt vào cái trường hợp là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Ngồi lại là cũng nói chuyện thế gian. Cái ăn của mình cũng chưa được tự tại, giải thoát. Cái chỗ ngồi của mình cũng chưa được tự tại, giải thoát. Cho nên mình thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Nhưng mà có những người, người ta tâm không xuất gia, thân cũng không xuất gia. Cái này là có. Còn có những người tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Có những người ta ở nhà. Và bây giờ quý vị á, trong này có câu hỏi khác. Là con có thể giữ cái giới xuất gia gieo duyên này về nhà được không? Thầy đừng xả cho con. Dạ không. Mình thọ để ngắn hạn mà. Mình đã tuyên bố là thọ ngắn hạn. Rồi xả. Dù quý vị không còn giữ chiếc y nâu để đắp mỗi ngày. Dù quý vị không, trên hình tướng là mình không có giữ cái giới đó. Nhưng mà cái tâm giới này nó có mất không? 10 giới này mình không quên. Cách sống của một người tu không phai nhạt, về nhà vẫn làm được y hệt như thế này. Cái đó chỉ cái tướng thôi. Quan trọng mình hỏi mình là trong 10 ngày này mình có nội dung, mình có hình thức luôn, mình làm đủ hết chưa? Hay mình mới chỉ có hình tướng, mình chưa có nội dung? Mai mốt quý vị nghe cái bài mà nói bên Đức, nội dung và hình thức. Ví dụ như mình tụng một thời kinh, ngồi tụng đó là hình thức đó. Nhưng mà tụng xong mình hiểu gì là nội dung. Giống như mình để một cái đèn, thật sự cái mục đích là chỉ đãi nước thôi. Mục đích là nước nè. Nhưng mà đây là hình thức nè. Để lên cái dĩa như vậy, để nói lên sự quý kính. Thế thôi. Thì quý vị thấy mình làm gì trong cuộc sống này có bao giờ thiếu hình thức với nội dung không? Không có. Lúc nào cũng có hai cái đó. Đắp y là hình thức, nhá kéo là hình thức, vô đây tu ngồi đây 10 ngày là hình thức. Nhưng mà nhờ hình thức này để nó đem cái nội dung trở về với mình. Giờ có những người muốn không xả giới này, đem nguyên cái hình thức này về nhà. Bây giờ mình không được hình thức này, nhưng mình vẫn được nội dung này. Ví dụ mình về nhà một mình có thể cúng quá đường trước khi mình ăn cơm mà. Hoặc là bây giờ không cúng quá đường nhưng mình có thể chắp tay cúng dường rồi mình ăn 3 miếng cơm lạc. Rồi mình quán 5 điều rồi mình ăn kêu im lặng, được không? Được. Tắt cái tivi. Rồi cái giờ mình, thí dụ bây giờ một ở chùa mình ngày nghe pháp lời một ngày 3 lần. Mình còn giảm lại còn 2 lần, mở YouTube lên nghe pháp, vẫn là mình ở trong chùa như thường. Chứ vấn đề là không phải mình giữ cái y đó, giữ cái giới đó. Cũng giống như người ta mất mà để tang, làm cái lễ thọ tang. Sau 49 ngày, 3 năm giờ làm lễ xả tang. Nhưng mà bộ xả ăn cái rồi là cả đời người đó không còn nhớ gì nữa sao? Cái tang chỉ là cái tướng bên ngoài, cái hình thức bên ngoài. Nhưng mà cái tâm tang của mỗi con người mất cha, mất mẹ, mãi mãi. Đâu phải mình xả ăn cái rồi là không nhớ gì nữa đâu. Nhưng mà không có không được. Cho nên mới nói ông chư Phật ba đời mặc y này mà cầu đạo giải thoát. Nay các vị cũng mặc y này mà cầu đạo giải thoát. Tại vì khoác cái y này lên thì tự nhắc mình phải thúc liễm. Cạo cái đầu này để nhắc mình thúc liễm. Nhưng mà rồi mình ở đây 10 ngày. Mình có hình tướng quá chừng luôn mà nội dung có gì hết. Cho nên nếu mà nói thật sự mà ngồi mà nói lại, cái người buồn nhất phải là Pháp Hòa. Khi Pháp Hòa nhìn xuống trai đường, khi Pháp Hòa nhìn, Pháp Hòa đi phía sau, Pháp Hòa nghe ở trên này. Quý vị chỉ thấy Hòa cười thôi mà quý vị đâu có hiểu trong lòng Hòa đang buồn cỡ nào. Tại vì mình đem hết cái tâm và cái sức của mình ra, nhưng mà rốt cuộc nội dung còn thiếu quá. Nhiều lúc có hỏi mỗi vị ở đây sẽ mang được cái gì về. Pháp Hòa biết quý vị thương Pháp Hòa lắm. Ai cũng thương hết, ai cũng quan tâm cho sức khỏe và cuộc cái vấn mọi việc của Pháp Hòa hết. Nhưng mà quý vị quan tâm Pháp Hòa, nhưng mà Pháp Hòa quan tâm còn nhiều hơn nhiều thứ nữa. Pháp Hòa đâu muốn quý vị ăn thiếu. Pháp Hòa đâu muốn quý vị ăn dở. Pháp Hòa đâu có muốn quý vị bệnh. Muốn tất cả những cái gì nó tốt đẹp nhất đến cho mình. Và đặc biệt là cái gặt hái của mình sau 10 ngày tu. Cho ngày hôm qua mình thiền trà, ngồi nói chuyện chơi. Ngày hôm qua cả một cái chương trình mình hát nhiều hơn là mình chia sẻ. Tại nó xuống Pháp Hòa nói mình đang chờ nghe chia sẻ có mình được gặt hái cái gì trong 10 ngày đó. Mình còn một ngày nữa để mình quán chiếu lại. Rồi mình sẽ thấy rằng cũng giống như là mình ngồi thiền á. Khi mà cái thầy mà cầm cái dùi chuông á mà dí vào cái chuông nè. Thầy chưa kịp thỉnh cái bon nữa là dưới này mình chà tay rồi. Nghĩa là nãy giờ I'm waiting for. Nãy giờ tôi đang chờ dữ lắm đó. Khi mình ngồi thiền á, tiếng chuông phải được thỉnh lên. Thỉnh báo chuông xả thiền rồi, hai tay mình chắp lại, mình xá. Mình xá và mình tâm niệm mình đã biết rằng thời ngồi thiền đã xong. Sau đó mình mới so tay. Còn cái này chuông chưa thỉnh, vừa dí vô một cái đó, xẹt lên hết. Pháp Hòa ngồi nghe, vậy là nãy giờ mình có thiền không? Hay là nãy giờ mình chỉ có ngồi mà chưa thiền? Thật ra hai chữ ngồi thiền mình làm được phân nữa. Ngồi thì có ngồi mà tâm mình chưa thiền. Giống như cái nghi thức quá đường. Quá đường là đi qua chỗ trai đường. Chắc mình làm được việc đó. Còn cái ấn này, niệm định tuệ. Tất cả những thức ăn mà con đang cầm trên tay này, với cái năng lực niệm định tuệ của con, nó biến thành vị cam lồ hết, cho nên bắt cái ấn này. Mà nếu mình còn cảm thấy rằng nó ngon, nó dở, nó như thế nào, thì cái này nó chưa thành cam lồ. Trong Ngũ Bách Danh Quan Âm có một câu á, sử độc dược biến thành cam lộ tương, khiến cho độc dược cũng biến thành cái chất cam lộ. Độc dược mà còn trở thành cam lộ thì thức ăn này nó đều là cam lộ hết. Nếu mình đời sống của mình có đủ năng lượng của niệm, của định, của tuệ, của ba cái ngọn núi này, thì không có cái món gì nó không thở thành cam lộ được hết. Cho nên ngồi thiền trên trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Ngồi dưới đất, ngồi trên bồ đoàn, ngồi trên tọa cụ. Có nhiều lúc á, tối về Phó Hòa ngồi, Phó Hòa thấy nếu một ngày đó mà Phó Hòa không làm được một cái việc gì cho ra hồn á, là Phó Hòa buồn dữ lắm. Giống như hôm mấy ngày nay á, bận công việc vậy, mà Phật tử ở Edmonton mà gọi mà có người thân mất, Phó Hòa lái xe về dưới, tụng xong thời kinh, quay xe trên đường trở về, gần tới Westlock, nửa một con đường rồi. Người thân gọi tới, thầy ơi, mẹ con mất rồi, và phải quay trở lại bệnh viện. Dù chỉ vô trong đó, khai thị một lần nữa, với người mất, tụng một thời kinh ngắn thôi. Về tới nhà là 3 giờ sáng. Sáng hôm sau, 4 giờ Pháp Hòa phải dậy rồi. Nhưng Pháp Hòa không hề buồn khổ, mệt, cảm thấy mình ngày hôm đó, vì mình ngày hôm đó mình sống không có phí. Một ngày nào mình không làm được việc gì cho ra hồn là Pháp Hòa buồn dữ lắm. Nhiều lúc Pháp Hòa thấy mấy chú nhỏ sống năm này qua tháng kia, ngày nào cũng không ra hồn là tự nhiên mình buồn ghê gớm. Cho nên thấy ai mà cầm một cuốn sách, thấy mấy chú nào mà nghiêu ngao được những bài kệ tụng kinh, Pháp Hòa vui còn hơn ai cho mình tiền của. Tình cờ đi vô bếp mà thấy chú nào vừa rửa chén mà vừa đọc những cái bài kệ tán Phật, Pháp Hòa vui dữ lắm. Cho nên mà đi ngang mà nghe Phật tử kia, chỉ có thuộc cái bài kệ đó không? Hình như không nghe. Cái cuốn mà vàng vàng á, chạy vô, cho tôi xin cuốn nghi thức quá đường. Cái cuốn ở trong chai đường á, nói dạ không, ở trong cái cuốn vàng vàng nhỏ nhỏ thầy, không có thấy, tôi có thấy đâu. Lý do nào tôi không thấy, vậy đâu có đạo. Nhưng mà nghe ai có, mình phải có. Nhất định phải dí thầy cho được, lấy một cuốn. Vừa về tới nhét vào ly cất, đâu có đọc. Mình không đọc, mình đâu biết trong đó có gì. Thế đại chúng Pháp Hòa không có buồn gì hết trơn trọi. Nhưng mà cái những cái chuyện đó nó cứ xảy ra đều vậy. Cho nên quý vị, mình đã để thời gian của mình đến, đừng cô phụ mình. Quý vị nên nghe lại cái bài Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Thiền. Nên nghe lại cái bài đó. Pháp Hòa đã giải thích cái bài đó. Cái đề tài của cái quyển đó là con đường xưa ta đi. Nói về tâm Bồ Đề của mình. Quý vị nghe lại những cái bài kệ Pháp Hòa giải thích trong những khóa xuất gia gieo duyên trước kia. Có tên là An Lạc Từng Bước Chân. Đó là giải thích gần hàng trăm bài kệ mà cái cuốn thi kệ quý vị đang có đó. Mà nếu mà mình chịu khó mình nghe lại những cái bài của mười mấy cái khóa tu trước. Cho nên trước khi mình đi xuất gia gieo duyên, hãy chuẩn bị cho mình, hãy trang bị cho mình một tinh thần. Vô đây để làm gì? Mà chỉ cần mỗi người thôi, tôi nhất quyết phải làm cho tôi trở thành một người mình tu mà có chất lượng. Tiếng Mỹ nó gọi là cái gì? Cái quality hơn là cái quantity. Cái quantity là cái số lượng thôi. Còn cái quality là chất lượng. Mình phải made in Canada, made in USA, Mình nghe nói made in China cái là mình ngán. Mình mua đồ mình còn biết, còn lựa mà made in ở đâu. Con kính nhờ Thầy giúp con vượt qua khỏi tâm phân biệt để con có thể có mặt tất cả trong buổi giảng của khóa tu. Quý vị hiểu câu hỏi không? Có nghĩa là khi mình nghe tên của vị giảng sư nào đó, mình có thể mình khởi tâm phân biệt, thôi Thầy đã giảng tu không có mặt đâu. Thưa đại chúng, trong những cái người, những cái thính chúng mà đến nghe Pháp, nó có bốn dạng. Đương cơ, tức là mình là cái người để mà có mặt, để mà đối tượng của cái bài giảng đó. Nhưng mà có những cái vị mà đến nghe giảng á, đến có những người đến nghe giảng á, người ta gọi là trợ duyên. Có thể mình biết rồi, bài giảng đó mình biết rồi, nhưng mà mình lên đó không phải là mình, thứ nhất là mình trợ duyên cho người giảng, thứ hai là trợ duyên cho người nghe. Cho nên khi mình nghe Pháp, mình ngồi im đó, là một hình thức trợ duyên chúng. Tán trợ, tức là vừa ai nói gì lên cái mình tán thán để làm cho đại chúng phấn khởi lên, đó tán trợ chúng. Đương cơ chúng, trợ duyên chúng, nhân duyên chúng, tức là nhân duyên nó đến gặp cái chúng hội này mình nói. Cho nên bây giờ nếu mà mình khởi cái tâm phân biệt á, để cho giúp cho cái vị đó giảng hay, có thể đối với mình Thầy đã giảng chưa tới, nhưng mà nhờ sự có mặt của mình, Thầy đó có thêm tự tin và khuyến khích. Và bây giờ có thể là không hợp với mình, nhưng mà có thể hợp với một số người khác, thôi mình ngồi mình trợ duyên. Cho nên nhé, các quý vị thấy không, tại sao mỗi lần Phật thuyết pháp cho thinh văn, các vị tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ mà hộ pháp, long thiên, thánh chúng ở đâu mà đến quá chừng vậy? Có những bài pháp không phải cho các vị đó. Phật nói những cái chuyện đạo nghĩa vợ chồng chư thiên nghe chi? Nhưng mà tại sao chư thiên có mặt? Vậy thì chư thiên đang đóng cái vai gì? Trợ duyên chúng. Nè, giống như buổi giảng chiều hôm nay, quý thầy, quý sư cô lên đây đâu phải để nghe quà giảng đâu. Có quà có gì đâu giảng cho quý vị, cho quý ngài nghe. Nhưng mà quý ngài đang ngồi đây để trợ duyên cho đại chúng. Có nhiều bữa cấp cô độc vô thăm Phật, rồi hai người, Đức Phật với ông cấp cô độc ngồi nói chuyện đời, mà các tỳ kheo vẫn đứng xung quanh vậy nè, đứng chắp tay mà lắng nghe vậy. Các thầy tỳ kheo đang làm trợ duyên chúng. Cho nên á, mình á, thật sự mình khởi tâm phân biệt là cái khổ của mình. Tại vì mình tập cho mình thành một cái tập khí, chứ không phải chỉ phân biệt con người, mà lâu ngày nó thành một cái tâm phân biệt đầy dẫy hết ở mọi thứ mọi việc. Cho nên mình muốn giảm cái tập khí này. Việc gì mình không đồng tình, mình có mặt để làm gì? Để trợ duyên. Quý vị biết đó, ít khi nào Phổ Hòa nghe ra nghe nhạc đúng không? Có bao giờ quý vị thấy những cái buổi văn nghệ đồ Phổ Hòa có ra đâu? Rất ít. Nhiều khi có mặt một bản hai bản, để rồi có mặt thôi rồi Phổ Hòa cũng rút. Nhưng mà có một lần đó, vì để làm hài hòa hai bên, Phó Hòa ngồi chịu đó 45 phút, một tiếng đồng hồ để nghe nguyên cái chương trình văn nghệ đó. Nhưng mà Phó Hòa biết rất rõ tại sao Phó Hòa ngồi đây. Vì không phải mình thích ham, mà bây giờ mình ngồi như vậy để hai nhóm Phật tử có thể ngồi lại với nhau. Phó Hòa ngồi, và Phó Hòa biết rằng Phó Hòa đang làm gì? Trợ duyên. Chúng sanh này thích nghe nhạc quá. Chỉ có mình không phải là không thích, nhưng mà không cảm thấy cần thiết nhiều, nhưng mà vẫn ngồi đó. Giống như bây giờ chiều nay có những vị đâu cần ra đây đâu, nhưng mà quý vị ra để cho thầy cũng vui. Quý vị trợ duyên cho người nói, cho người nghe. Con thường tụng kinh Địa Tạng tại nhà. Có lần một sư cô đến nhà nói rằng kinh Địa Tạng chỉ dành cho quý tăng ni đọc, mình là Phật tử chưa đủ lực để đọc. Và sư cô nói ban đêm không nên đốt nhang và gõ mõ. Này sư cô này ra trường nào chứ không phải trường Phật giáo. Tại vì trong kinh Địa Tạng cũng không hề có câu nào nói rằng kinh này không được, Phật tử tại gia không được tụng. Mà ngay trong kinh còn nói cha mẹ mất hay là cái gì đó, người nhà phải như thế nào đó, thì rõ ràng là nói cho cư sĩ rồi chứ nó sai, phải không? Thật ra nghe còn cái chuyện mà thắp nhang ban đêm không được nữa, rồi thắp ban nào? Vậy là ở chùa chỉ được thắp nhang ban ngày. Quý vị thấy là những cái điều như vậy nó hoàn toàn nó không đúng. Và theo Phật giáo đây là một tà kiến. Chữ tà kiến là gì? Là lệch lạc thôi, chứ không có, mình không có ý nói ai tà ma gì cả. Chữ tà này có nghĩa là lệch lạc, nó không có đúng với cái chánh. Ở trong chùa thì mình cái chuyện thắp hương lễ Phật là chuyện bình thường, bất cứ lúc nào. Chỉ có điều nếu mình ở trong chùa, trong chúng, mình không được tụng kinh phi thời. Phi thời là sao? Ví dụ bây giờ chùa mình quy định là mỗi ngày hai thời kinh. Bây giờ 1 giờ trưa là giờ đại chúng chỉ tịnh, nên mình xin lên chùa mình, lên chánh điện mình tụng kinh. Tụng như vậy là tụng phi thời. Phi là nó trái, trái cái thời gian mà quy định gọi là phi thời. Ăn không đúng cái giờ quy định là ăn phi thời. Tụng không đúng giờ quy định là tụng phi thời. Nhưng mà trường hợp tụng phi thời được cho phép, với điều kiện là không được dùng chuông mõ, không được tụng lớn tiếng, không dùng chuông mõ, mình tự âm thầm mình lễ Phật, trì kinh thôi thì được. Cho nên chứ không có như vậy. Quý vị có đọc cái kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc chưa? Ai mà thỉnh cái cuốn Nhật Tụng Thiền Môn rồi về kìm cái bài đó. Cái bài đó xảy ra ở một người sa di tên là Samadhi, và được một cô thiên nữ tới hỏi thầy tuổi còn xanh, tuổi còn trẻ, tóc còn xanh, tại sao thầy không hưởng cái vui mà cái lạc thú hạnh phúc mà thầy lại đi tìm cái vui phi thời? Vui phi thời là vui kiểu vậy nè, đối với người ngoài đời là kiểu mình là vui phi thời đó. Đáng lý giờ này quý vị phải làm sao lấy tiền đi holiday, đi vacation với người nhà, chứ tại sao lại để tiền mua một cái ticket qua đây cả ngàn đô, rồi tưởng sao ở trong này 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm bị hành. Hành hai cái chân, hành ba, hành cái lỗ tai ngày 6 tiếng. Đối với người ta thì ta nói mình đang hưởng cái lạc thú phi thời. Thì mình trả lời tôi đâu có hưởng cái lạc thú phi thời đâu. Chính tôi là người đang hưởng cái lạc thú hiện tại đó chứ. Tại sao? Tại vì cái vui này tuy nó vậy đó, nó không có ồn ào, nó không có nhộn nhịp, nhưng mà nó vui sao? Miên viễn trường kỳ. Còn cái vị mà nó nhộn nhịp, nó rạo lên cái rồi nó làm sao? Nó lặng. Giống như ngày hôm qua vậy, mình rạo một cái trận cười lên rồi nó lặng. Phải không? Rồi các thầy giảng cũng vậy. Đôi khi người ta nói 1-2 câu cười để cho đại chúng cười thoải mái. Nhưng mà cuối cùng phải trở về cái chính là mình muốn nói cái gì, muốn truyền đạt cho Phật tử cái gì. Còn quý vị ngồi cười từ đầu mùa đến cuối mùa, sát đứng dậy là cái gì? Quên hết trơn. Thì trường hợp đó Phật gọi là trí tuệ bấp vế. Biết trí tuệ bấp vế không? Giống như mình ngồi vậy nè, rồi kẹo để trên cái bấp vế vậy nè, đứng dậy cái kẹo nó tuột hết. Trong kinh Phật gọi cái đó là trí tuệ bấp vế. Nghe xong rồi đứng dậy, quên hết trơn. Tăng sĩ ôm bình bát đi khất thực, làm sao biết đồ ăn trong bình bát sạch sẽ hay có độc mà tránh không dùng? Nếu có người vô ý hay cố ý để thức ăn vào bình bát, con chỉ lo sự an toàn cho khất sĩ. Dạ, cảm ơn quan tâm, nhưng mà 2000 năm nay chưa nghe thầy nào chết gì đi khất thực bị trúng độc hết. Bạch thầy, đời này mình gieo nhân duyên gì để đời sau mình sanh ra được làm vị tăng xuất gia chân chính? Đó là lý do tại sao mà trong Bồ Tát giới nói một cái giới nặng là mình không được nói lỗi của tứ chúng. Tại vì khi mình nói lỗi tứ chúng, tức là mình gieo rắc cái tư tưởng không đẹp về một hình ảnh của cái bậc tu hành. Mà cá nhân người đó chứ đâu phải đoàn thể như vậy. Tức là mình cắt giảm đi cái duyên mà mình được gần gũi đại chúng tăng. Ở đây Pháp Hòa không có binh tăng, nhưng mà ý Pháp Hòa nói là nếu người nào làm sai thì cá nhân người đó chứ không phải là đoàn thể tăng. Nhưng mà có những người á, họ không được cái mức độ nhận như vậy. Chỉ cần một người làm lỗi thôi, suốt đời họ là ai cũng giống nhau. Quý vị đã từng thấy những người vậy chưa? Nhiều khi họ hình ảnh một vị tăng nào không đẹp trong cuộc đời họ mấy chục năm về trước, từ đó về sau họ không bao giờ mà họ kính trọng bất cứ một vị tăng nào. Thành thử cái đó nguy hiểm. Bồ Tát á, cái ngày xưa mà ngài Kumala Thập dịch nghĩa chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Sau này ngài Huyền Trang mới dịch chữ Bồ Tát là hữu tình giác, giác hữu tình. Cái nghĩa đó là nghĩa từ ngài Huyền Trang dịch. Nhưng mà trước ngài Huyền Trang là ngài Kumala Thập, thì ngài Kumala Thập dịch cái chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Mình phải nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề đại đạo của mình vào luôn luôn mong thành tựu cho chúng sanh, chớ không làm cho chúng sanh tan rã. Chúng sanh đang thối tâm, mình phải nói cho họ dưỡng tâm. Còn đằng này mình nói sao càng ngày người ta lui, người ta lùi, người ta lui, người ta lùi. Cho nên chữ thối chuyển là vậy. Chuyển là mình dịch. Quý vị thấy mỗi lần mình muốn nhích một cái bàn nặng quá, mình di chuyển không nổi, mình làm sao? Nhích nó một chút, lát nó ra tới làm sao? Nhiều khi thối thì mình không, mà chuyển thì mình rất nhiều. Có không? Mà chuyển riết như vậy thì thế nào cũng thôi. Chữ thối là mình lui. Chữ chuyển là mình xê dịch. Cho nên mình tu á, mình phải ráng giữ tâm không thối chuyển. Cái câu đó mình hay nói hoài đó. Thấy không? Mình làm bạn, mình cũng muốn làm bạn với Bồ Tát bất thối. Nhớ câu đó không? Bồ Tát bất thối vì bạn lữ. Muốn được làm bạn với những người không lui sụp. Vậy mà mình nở lòng nào nói những điều lui sụp với chúng sanh. Cho nên làm sao để được sinh ra làm vị tăng xuất gia chân chính hoằng pháp lợi sanh phụng sự ngôi Tam Bảo. Mỗi khi con nhìn thấy đoàn thể tăng ni oai nghiêm bước đi, nhìn thấy sự thành tựu đạo nghiệp của quý thầy, lòng con cảm thấy hổ thẹn với Tam Bảo. Đâu cần gì phải hổ thẹn với Tam Bảo đâu. Mình trở thành một Phật tử hộ trì Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo. Cái chữ mà mình phụng sự không có nghĩa là mình cúc cung lúc nào. Phụng sự có nghĩa là khi nào người ta cần cái gì trong phạm vi Phật Pháp, mình làm cho họ. Ví dụ như quý vị xếp lại tọa cụ Bồ Đoàn sau mỗi giờ, mỗi ngày, đó là phụng sự đó. Mà phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. Bởi vì sao? Có phải là 500-700 người ngồi đây đều là 700 vị Phật tương lai không? Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mà mình nói là tôi không, tôi phàm phu. Không phải, Phật tánh thì ai cũng có. Cho nên mình gặp nhau, mình chào nhau, mình xá nhau, phải xá cái thân tướng tứ đại giả hợp đó mà xá ông Phật ở bên trong của mỗi người. Đó là lý do tại sao mỗi khi lên tụng kinh mình đối diện với nhau trước. Đối diện với nhau sau ba tiếng chuông đánh khánh xá nhau, rồi mới xoay lên xá Phật. Tại sao kỳ vậy, không xá Phật trước? Tại vì thủy chung Phật này là Phật, Phật tượng. Còn Phật sống ngồi đây nè. Cho nên xá một vị Phật đang hiện hữu trước mặt mình, rồi mới hướng về Phật tượng. Mà Phật tượng là Phật tướng, nhưng mà không thể bỏ cái tướng này, nhờ tướng này để nhận tướng này. Cho nên khởi đầu vô bài kinh là phải đảnh lễ Tam Bảo, nhưng mà kết thúc bài kinh thì phải tam tự quy y. Chí tâm đảnh lễ Ta Bà giáo chủ bổn sư gì đó, đọc tên của các vị Phật Bồ Tát, đó là ngoại tướng Tam Bảo. Nhưng đầu tiên mình vô mình ngỡ ngàng, chưa có định tâm, cho nên mượn hình ảnh chư Phật, mượn danh hiệu chư Phật để đưa tâm mình trở về. Khi mình nhập được Đại Bi Hội Thượng rồi, mình nhập được Bát Nhã Ba La Mật rồi, thì cuối cùng mình trở về mình tự quy y Phật. Cho nên cái bài mà mình tụng mấy ngày nay đó, về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng Bồ Đề. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Đó là mình về nương Phật trong con, đó là tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng. Con xin hỏi những đồ cúng chuẩn tế Phật tử chúng con đang thọ sa di, vậy những đồ cúng đó chúng con lấy là không đúng hay không nên lấy, phải không Thầy? Nếu lỡ lấy có sao không? Nếu lỡ lấy thì trả tiền lại đây. Dạ thưa đại chúng, cái gì mà người ta cho mình lấy thì đâu có lỗi. Ý sợ mình phạm vô giới thứ tư là giới ăn cắp á. Không phải hay là nghĩ mình là sa di không nên ăn đồ cúng. Thí dụ mình cúng xong rồi, các vị tuyên bố là thức ăn đó quý vị có thể mọi người lấy một chút để dùng, cái đó người ta rõ ràng người ta cho mình mà, người ta mình có ăn cắp đâu, cho nên nếu nói giới thứ tư thì cũng không phạm. Còn nếu mình nghĩ rằng mình đang thọ giới sa di, cử ăn đồ cúng lại càng không nên nữa. Tại vì không ăn cúng đây mà ra chiều, ra ngoài trưa trưa chiều chiều ta nói dạ con xin cúng dường đại chúng cái A Di Đà Phật. Ta cúng mình cũng ăn vậy. Có nhiều vị thọ Bồ Tát giới không dám ăn đồ cúng nha. Thọ sa di xuất gia không dám ăn đồ cúng. Mấy cái đó không có đúng. Cứ ăn đi không sao đâu. Có nhiều vị nó thôi ăn vậy cô hồn mất phước. Trời, không biết mình đủ nhiêu nữa. Mà không ăn mà đổ đó. Bây giờ mình có phước thì cô hồn có phước. Rồi có nhiều vị thì không dám ăn, sợ bị giảm trí tuệ. Trí tuệ không có thành trí tệ. Tại sao các thầy tác bạch xuất chúng nhập chúng trước giờ ăn, không chọn thời gian khác? Thưa đại chúng, là ở trong cái lệ của nhà chùa đó, cái giờ quá đường là cái giờ đông đủ tăng chúng nhất. Cho nên mọi cái sự thưa gửi mà nó không có cái tính cách mà là gọi là nghiêm túc, một cách mà gọi là quá nghiêm trọng như là xin nhập chúng, xuất chúng, làm việc gì, thì cái giờ đó là giờ mình tác bạch là đúng nhất. Tại vì giờ đó là đủ chư tăng nhất. Chư tăng có thể nghe cái điều mình mong mỏi để mà, thí dụ thôi, bây giờ mình vào xin vào cái giờ tụng kinh đi, thì có thể là có một số quý hòa thượng không có lên. Tại vì giờ tụng kinh là giờ của chúng, giờ của các thầy trong ban nghi lễ vân vân. Các hòa thượng không có chứng minh cái điều đó. Nhưng mà giờ quá đường là không thiếu ai hết. Quý hòa thượng lớn đều có mặt, cho nên giờ đó mình xin là đúng nhất. Còn giờ mình lên cái giờ tụng kinh thì quý hòa thượng không có lên. Rồi quý thầy nhỏ không thì nó thiếu. Phải không? Và đồng thời là ở cái giờ đó là cái giờ để mà chúng ta thưa gửi tất cả mọi công việc trong chúng để cho các vị liễu tri. Ai mà có nhiều vị thiếu vắng mặt, không biết ủa ông này đâu mới vô, nhưng mà giờ đó không có thiếu ai thì biết à, gặp sư cô này thầy kia biết vị này mới xin nhập chúng, thì nó thuận tiện nhất là cái giờ đó. Quý vị thấy á, cái giờ mà muốn thông báo cho đại chúng á, thông báo giờ nào? Giờ án. Tại vì giờ này là vắng mà, giờ ngồi thiền còn vắng dữ nữa. Nhất là sau một thời pháp 7 giờ rưỡi nghe tới 8 rưỡi 9 giờ rồi ha, tới giờ ngồi thiền là chánh điện còn lại phân nửa. Còn các vị xuống dưới là nằm thiền mới. Không? Thật ra cái giờ ngồi thiền là cũng vắng một phần rồi. Có nhiều khi tụng kinh thì đại chúng còn việc này việc kia, cho giờ quá đường là giờ đủ nhất. Câu hỏi thứ hai: phong cách của người tu luôn luôn chậm, thư thả, ung dung, khoan thai, nhưng tại sao đọc kinh có những bài kinh đọc thật nhanh không kịp thở? Đọc nhanh không kịp thở như là kinh Lăng Nghiêm, từ bài này sang bài khác, bài kinh kia không hề nghỉ một phút. Thật sự ra tụng nhanh tụng chậm cũng đều là cái nghi lễ thôi. Nhưng mà đặc biệt là khi mình tụng những cái bài mật chú á, mình tụng chậm khó tụng. Tụng nhanh á, thì nó dễ tụng hơn. Nhưng mà cái nhanh ở đây á, xin thưa đại chúng là mình đừng có quá nhanh. Mình quá nhanh á, người ta tụng không kịp. Nó loãng choãng cũng vậy à. Nó còn dở hơn nữa. Thành thử ở đây cái chủ trương là mình làm sao tụng kinh giữ cái nhịp cho nó đều. Nếu mà bài chú thì không thể tụng như bài tán. Không? Còn nếu là một bài tán thì không thể tụng nhanh như bài chú. Vì tụng vừa chừng thôi thì đại chúng có thể theo kịp. Thật ra cái vị chủ lễ đó quan trọng lắm. Trước khi lên tụng kinh là phải quán cơ. Căn cơ của đại chúng ở đây làm sao? Quý vị biết là nhiều khi buổi sáng tụng cái cuốn Nhật Tụng Thiền Môn vậy đó. Có một bữa bắt chú Đại Bi xong, Pháp Hòa đi một vòng, Pháp Hòa cũng nhìn coi đại chúng ở trong này thuộc chú Đại Bi được bao nhiêu người. Nhìn xuống là phần lớn là thuộc thím nhiều hơn chú. Thím Đại Bi. Cho nên là tụng chú Đại Bi mà bắt lên là phần lớn là không thuộc. Cho nên là nó thôi bây giờ mình bắt lên là có nhiều người ta không có thuộc. Giờ mình mới phát một quyển kinh, mình đã phát quyển kinh nào rồi á, thì mình nên tụng trung thành với cái bài đó để cho đại chúng người ta kịp theo dõi. Còn nếu như trường hợp mình muốn thay đổi trang nào thì phải thông báo rõ ràng. Thường thường tụng kinh Pháp Hòa thông báo số trang kỹ. Thí dụ như con số trang đó Pháp Hòa luôn luôn nói hai số. Đại chúng mở trang 16, trang 16, 110. Quý vị biết tại sao Hòa nói vậy không? Tại Pháp Hòa nói số đó là cho mấy đứa nhỏ. Nó không có biết con số lớn của Việt Nam mình. Quý vị mở trang 101, nó ngồi tới mốt nó cũng biết trăm ra làm sao. Cho nên Pháp Hòa thông báo số trang thượng và thông báo con số đầu là cho người nhỏ. Trang 110 thì nó hiểu. Nó biết 110 mà mình nói 101 là nó không biết. Phải vậy không? Thành thử ra Pháp Hòa thông báo số đầu là số cho con nít. Số thứ hai là cho người lớn là 120. Rồi xong rồi là trang 120. Đó, thành thử ra mình làm sao mà mỗi lần mình làm việc gì mình cũng nhớ từ lớn cho tới nhỏ. Cũng giống như mình nấu ăn á. Mình nấu ăn là mình phải nấu làm sao mà mình biết rằng không phải cho mình mà cả đại chúng. Do đại chúng bây giờ ở đây là ba cao một thấp, cao máu, cao đường, cao mỡ và một cái phong thấp. Cho mình nấu sao mà cho đại chúng có thể điều đặn được. Nó vậy đó. Người mẹ ở nhà nấu cơm cho con cũng vậy mà. Nhìn vô bữa ăn là biết món nào chồng mình thích, món nào con mình thích, món nào cháu mình thích. Mà bữa ăn đó nhìn hình như có, không có món nào con mình nó ăn được, thì lập tức sẽ đi làm một món khác để bù đắp vô cho đứa con nó, ít nhất nó ăn được một món trong đó. Người mẹ chăm sóc gia đình như vậy thì cái ông thầy cũng phải chăm sóc Phật tử và đại chúng khi lên tụng kinh cũng phải như vậy. Cho nên mỗi lần mình lên tụng kinh là Pháp Hòa phải nhìn trong chúng có ai thiếu kinh. Thậm chí mình đi ngang, mình để ý cái người đó dò không được thì mình phải dừng lại, mình mở cho được cái số trang đó, mình chỉ cho đúng cái hàng đó cho Phật tử người ta tụng. Người xuất gia phải làm việc đó. Hay là mình là những người Phật tử mà thuần thành trong chùa đó, mình phải làm cái việc đó. Mình làm sao mà để cho cái người Phật tử người ta mới bước chân vào trong cái bữa kinh đó, người ta không có bỡ ngỡ, người ta không cảm thấy lạc lõng giữa một cái rừng người tụng mà ai cũng ào ào, ro ro, còn mình vò vò, tiếng to, tiếng nhỏ. Mình không biết gì hết. Cho nên mỗi lần tụng kinh là Pháp Hòa nhìn xuống, coi ai đang thiếu kinh. Và thậm chí mình mà muốn bắt đầu tụng kinh phải nhìn xuống coi mọi người đã lật kinh xong chưa. Chứ không phải vừa nói đại chúng mở trang 120 lương xà nhiệt, còn người ta lật không kịp cái là người ta le lưỡi, người ta liếm hai trang. Người ta lật không kịp thì người ta phải làm cho nó lẹ để ta được theo mình. Cái người tu mình đó, mình tu từng cái trang kinh như vậy, từng cái giờ phút mình ngồi mình hướng dẫn thời kinh. Chứ không phải cầm cái microphone là nhắm mắt nhắm mũi tụng. Thường thường trong chùa tụng kinh đó, mà Hòa mà lên tụng là Hòa để ý. Nói trang kinh xong phải chờ mọi người mở kinh đàng hoàng hết, bắt đầu tụng. Mà thậm chí mình phải chờ chuông mỏ khai xong, rồi mình thông báo, còn không thì thông báo rồi thì chuông mỏ được khai. Tại vì khi đại chúng mà ngồi yên để nghe khai chuông mỏ cũng là một pháp tu. Chứ không phải tiếng chuông tiếng mỏ khai lên rồi mình trang máy, mình cái tiếng chuông tiếng mỏ không được trân trọng. Cho nên mình nhớ là khi mình ở trong chùa mình tụng kinh đó, thầy trụ trì chưa kịp thông báo trang khoan hỏi. Nhiều khi thầy đang chuẩn bị đợi thầy thông báo. Còn lỡ thầy thông báo thì mình chịu thua. Thầy quên đó. Cho nên mình phải gieo cái duyên với chúng sanh là từng chút như vậy. Thì đời nào mình mới không mất duyên với chúng sanh. Mà quý vị thấy không? Mình hằng ngày mình sống, mình kết duyên với nhiều lắm. Kết duyên với các cỏ, cây, đất, trời, hoa, lá, thực phẩm, con người. Cho nên đối với bất cứ ai mới đến, mình là người tới lâu mình phải quan tâm. Mấy khóa tu mấy đứa nhỏ đó, Pháp Hòa đi tới lui mà nhận diện đứa nào mà lần đầu tiên tới là Pháp Hòa cứ nhắc hoài mấy em cũ. Ra chơi với em đi con, nói chuyện với em đi, làm cho em dễ chịu, thoải mái đi. Nhiều lúc Pháp Hòa giỡn, dụ nó đi. Nó làm sao mà nó thích cái khóa tu, nó trở lại, nó năm tới nó tu nữa. Chứ bây giờ mình thấy mình cứ đi chơi với người cũ, cái người mới mình bỏ mặt, thì người ta không có cảm thấy rằng được cái sự welcome, cái sự chào đón. Chúng sanh dễ tủi thân lắm. Mình cũng vậy thôi à. Mình đi tới đâu mà mình không ai ngó ngàng gì tới mình thì mình cũng y hệt vậy à. Cho nên mình phải cảm như vậy rồi, trời ơi, chuyện gì mình cũng thông hết. Mà cái người thông thì đâu có bế. Đã thông thì không bế tắc, mà đã không bế tắc thì nhất định tâm mình sẽ tự tại. Cho nên cái tự tại của người tu là gì? Tự tại hoàn cảnh, tự tại với bất cứ mọi cái pháp nào. Tâm mình không có ràng buộc. cái nào mình cũng có thể tự tài được, không có cái gì mà không giải quyết được. Con xin được hỏi về đi kinh hành, theo như những chùa khác, bước chân phải đi theo tiếng niệm chữ Nam chân trái và chữ Phật là chân phải. Nhưng con đã thấy những ngày đi kinh hành ở đây thì không phải vậy. Nhạc á, thơ á, nó cũng có những bài thơ có luật, nhưng mà có những bài thơ tự do, ai muốn làm thơ kiểu nào làm. Cái chuyện mình đi kinh hành mà chữ Nam là chân trái mà chữ Phật là chân phải á, là do mình quy định để nó thành một cái khuôn để cho mọi người đi theo đó, mà cái khuôn đó mà làm. Chứ còn không phải là cái đó là cái pháp đi kinh hành là phải như vậy. Nó là một cái khuôn để giúp cho những người mới đi vào bước đầu tu học á, người ta có cái khuôn đó người ta làm. Giống như mình soạn một cái quyển nghi thức tụng niệm vậy đó, ABC sau đó để mà mọi người có cái sườn đó đi theo. Cho nên các vị nào mà mới về tập đi kinh hành cũng nên đi như vậy. Nhưng mà đôi khi á, nếu mình đi trong cái phạm vi chánh điện thì nó dễ. Mình cái phạm vi của mình đi là nó ở ngoài sân. Xin lỗi, không phải chữ Nam mà chữ chân trái, mà chữ Phật là chân phải, mà Nam Mô A Di Đà Phật 2-3 bước luôn mới chạy theo kịp. Trưa nào mà không thấy chạy, thật ra lúc đó là thiền chạy mà. Quý vị để ý cái cửa mỗi buổi trưa mà đi niệm Phật, tăng đi mà đi trước rồi là bắt đầu mấy bà cụ nghe. Chẳng những mà đi xong rồi, cái nón của tôi, chạy lại chụp cái nón, cái dù của tôi. Thật ra đi niệm Phật mà đôi khi còn quên nón, quên đồ, rẻ hàng chạy chụp. Chụp xong rồi không kịp ta chạy được. Thật ra là mình khó mà điều phục được. Không cho thì đâu có chịu, phải không? Mà nếu mà mình nghiêm khắc bắt vô khuôn, nói tu mà khó chịu quá. Thật ra quý vị thấy không phải dễ. Nội cái chuyện mà ăn mì mà thiếu nước một chút rồi còn la ung sùm. Pháp Hòa biết hết á. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, ai complain phòng nào, chuyện gì và nghe hết á. Cho nên thôi bây giờ mình không được cái khuôn này thì mình thông cảm là vì cái chỗ này nó khó. Là tại vì mình đi kinh hành á. Quý Hòa Thượng, quý Thầy, quý Sư Cô đi trước rồi. Thì các vị mới nói đuôi đi theo. Cho nên trong tương lai quý bác nào lớn tuổi không nên đi kinh hành. Ở yên chỗ. Tại vì quý bác đi trước người ta, quý bác đi quá chậm thì làm cho cái hàng ở sau ta phải dừng lại. Thành thử nó mất khúc rất là nhiều. Nó làm cho cái nhịp điều của kinh hành. Các vị lớn tuổi đi chậm đó, nên tự biết rồi khi đứng dậy đi kinh hành mình ở lại đi. Mình ở lại mình niệm Phật rồi mình từ từ thông thả mình lên chánh điện. Mình đi riêng một hàng lên chánh điện để mình kiếm chỗ mình an trụ trước. Để cho các vị chân người ta khỏe, người ta đi á, cho nó nhịp nhàng cái hàng. Cái này không phải là mình khinh thường người khỏe, người mạnh gì. Nhưng mà để cho cái hàng ngũ kinh hành được trong đại chúng nó được đẹp, nó được nhịp nhàng. Thì quý vị nào lớn tuổi, chân yếu nên tự dừng lại ở trong trai đường, rồi đi bộ với nhau. Bà yếu nắm bà khỏe lên, lên trên này trước. Cụ nào yếu yếu nắm cụ yếu chân lên trên này rồi mình kiếm chỗ để mình nhường cái chỗ đó. Cũng giống như trong hành đường đó, người ta làm một cái bàn dành riêng cho người chân yếu, tại vì các cụ không có đi xa được. Lấy cơm xong rồi là có cái bàn gần nhất á, mình tới đó mình ngồi. Rồi các vị một bàn đó rồi thì mai mốt mình đi lấy cơm đó, ban hành đường làm một cái bàn riêng như bao nhiêu năm nay vậy đó. Là bàn dành riêng cho những người chân yếu. Thì các chị, các anh chân yếu vô đó ngồi. Thì tới giờ kinh hành là nguyên cái bàn đó ở lại để đi lên trên này. Thì mình đi như vậy nó không. Nếu người ta vượt mình thì kỳ quá. Mà người ta đi sau lưng mình thì nó lại bị cắt khoảng rất là nhiều. Thì tự nhiên cái hàng ngũ nó sẽ xấu đi. Cái này nó không, nó đòi hỏi chúng ta tự ý thức rồi mình sắp xếp làm sao cho nó nhanh gọn. Rồi khi đi vào trong này cũng vậy, mình đi hai hàng thì phải đi hai hàng, chứ không có được tẻ tới tẻ lui. Hồi trưa Pháp Hòa phải đi tới từng hàng và chỉ đi thẳng, mình tới trước mình đi thẳng vô, mình tới trước bên này mình đi thẳng vô, tới đầy rồi mình đi hàng kế. Khi đi kinh hành yêu cầu những vị nào chụp hình bằng máy cá nhân, xin rời hàng để hàng lối được ngay thẳng. Đây là yêu cầu. Con muốn xin thầy giảng cho chúng con hiểu rõ hơn niệm Phật. Chúng con hiểu, niệm Pháp chúng con hiểu, niệm Tăng chúng con không hiểu rõ lắm. Quý vị muốn biết niệm Phật làm sao, niệm Pháp làm sao, niệm Tăng làm sao, nhật tụng thiền môn, công phu chiều chủ nhật, mở đó cái đó ra thì sẽ dạy cho mình lục niệm ở trong. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng á, niệm Phật không có nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là mình nhớ Phật và nhớ những cái hạnh, thí dụ như Phật là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, Phật thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư. Thí dụ thiện thể, Phật là bậc thiện thể, là người khéo vượt tất cả mọi khó khăn, mọi trở ngại. Thì mình niệm Phật đó là mình nhớ Phật có cái hạnh đó đó. Rồi mai mốt mình gặp những khó khăn gì, mình nhớ Phật, mình nói à, Phật là bậc thiện thể, con là đệ tử bậc thiện thể, con cũng xin cố gắng vượt những khó khăn như bậc thiện thể. Như vậy gọi là niệm Phật. Chứ không phải là mình chỉ niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật cả ngày là kêu niệm Phật. Cái đó là đúng rồi, nhưng mà cái đó chỉ là một trong những cách niệm Phật thôi. Mà cái niệm Phật đúng nghĩa nhất của ngày xưa là niệm hạnh của Phật. Thí dụ mình niệm Pháp, niệm Pháp, Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê. Thí dụ vậy đó, quý vị mở công phu chiều chủ nhật, ở trong cái quyển thiền môn nhật tụng sẽ có dạy cho mình lục niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm thí. Còn nếu 10 niệm nữa là niệm hưu tức, niệm hơi thở, niệm vô thường, niệm chết. 4 niệm nữa là thành ra thập niệm. Ví dụ có nhiều người ta không có niệm Phật nha, nhưng mà ta niệm một chữ thôi, niệm chết. Niệm chết là niệm sao? Tôi thế nào cũng sẽ chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Cái chết có thể đến với tôi bất cứ lúc nào. Ta niệm chết, ta là niệm vậy á, tức là ta luôn luôn nhớ nghĩ về cái vô thường, cái chết. Để chi? Không phải để buồn khổ mà để sắc tấn người ta. Trời ơi, chết tới nơi nè, ở đó ăn thua cho dữ đi. Tự nhiên cái giờ hơn với nhau một tiếng, để rồi để làm gì? Dành nhau từng cái này cái kia để làm gì? Mình thí dụ niệm như vậy đó, ta gọi là niệm vô thường, niệm chết. Con em nó 21 tuổi, ngay cái ngày lễ Canada Day là ngày July 1st của Canada. Nó lấy pháo để đậu đốt. Nó định là nó để cái sắp sửa nổ của nó phủi xuống. Tới hồi mà nhầm cái viên pháo nổ nhanh quá, nổ chết tại chỗ luôn, 21 tuổi. Thì quý vị sẽ thấy rằng nó chỉ muốn chơi thôi, nhưng mà trong cái chơi đó chết. Mới đây là trước khóa tu nè, cái em này nó 18 tuổi, nó đi chơi canoe, chơi tàu ở cái bờ hồ gần đây. Thì cái ngày đó sấm sét, thì sấm sét xẹt xuống và nó sợ nó rớt sao chết. Bà má nó khóc quá chừng luôn. Nó là người Mỹ, người Tây ở cái khu vực này, ở cách chùa mình tiếng. Thì ba má và chị em nó chỉ nghe nó kể rằng nó đã từng tới cái trung tâm tu thiền này và nó rất thích ở đây. Cho nên ba má nó nhớ đến cái lời của nó, nói nó thích ở đây. Cho nên cái ngày sắp sửa đám tang nó, ba mẹ mới lên trên này xin Pháp Hòa là làm sao giúp cho cái lễ của nó. Thở nó họ không có theo đạo nào hết, nhưng mà họ chỉ muốn làm cho con họ một lần cuối cùng những gì nó thích. Và nó thường về nhà nó nói cho gia đình nó biết là nó rất thích đi tới đây ngồi thiền. Thì Pháp Hòa nói được rồi, cái ngày thứ tư đó, trước khi là cái ngày đang thanh thiếu niên đó tu ở đây, ông đem cái hình nó lên đây, để ở đây và đại chúng sẽ ngồi thiền chung với nó. Rồi Pháp Hòa mới dẫn ông đi một vòng, Pháp Hòa nói chuyện với ông. Thì cái ngày mà trước khi ông rời khỏi chỗ này, ông ôm Pháp Hòa ông khóc. Ông ôm và ông khóc, ông mới nói rằng á, bây giờ tôi hiểu rằng tại sao con tôi nó thích cái chỗ này. Và những gì thầy nói và tôi rất là thật chứng là vì con của tôi nó mới sờ sờ đây, chỉ trong tích tắc nó chết. Cái đó gọi là niệm vô thường, niệm chết. Mình có thập niệm mà, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí đó là mình cho. Cái gì mình đang keo kiết bủn xỉn quá, mình thấy ta, trời ơi, mình chỉ cho người ta được vậy thì mình thấy ta vui hẳn lên liền. Sao không cho? Ví dụ như bây giờ người ta cầm cái y, người ta tuột lên, tuột xuống, mình có cái kẹp y à, mình đem mình cho người ta, nhưng mà mình có cách của mình, lỡ cái y mình nó tuột, lấy 5 ngón tay kẹp lại. Mình có cách của mình, nhưng mà ta không biết cách, tặng cho người ta cái kẹp đó, ta hạnh phúc vô cùng, có cái kẹp mà mình, người vui, mình vui, đó là niệm, niệm thí. Đi tới hàng mà còn có một tô cơm mà bác ở làm sao? Thôi bác ăn tô này, con ăn bánh mì được. Quý bác lớn tuổi đi tới đi lui khó, còn con chân con khỏe, lát con chạy vô bếp con kiếm gì ăn cũng được. Cái đó là niệm, niệm thí. Mình có 10 niệm. Niệm hưu tức. Niệm hưu tức là gì? Niệm thôi. Thôi bỏ qua đi 8. Thôi bỏ đi, đừng có nghĩ tới nó nữa. Nhờ cái hưu tức đó mình khỏe. Sống ở đời mà không lâu lâu không hưu tức là tức chết chứ không có hưu. Phải không? Lâu lâu phải hưu tức. Cho 10 cách niệm. Nhưng mà không giống như hồi nói niệm Phật không có nghĩa là mình chỉ làm mô về Phật hay là niệm các danh hiệu, mà hãy niệm những cái đặc biệt về Đức Phật. Hãy niệm những cái đặc biệt về Pháp. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Pháp Hòa quy y cho mấy đứa nhỏ. Pháp Hòa nói, quy y không có phải là trở thành một tín đồ của một đạo giáo. Quy y để trở thành một hành giả của sự thực tập. Mình muốn hạnh phúc không? Muốn. Không thay đổi thì không thể nào có hạnh phúc. Không thay đổi được những cái tật của mình thì không thể nào làm cho mình hạnh phúc, người khác hạnh phúc được. Vậy thì Pháp của Phật có khả năng thay đổi mình. Vì Pháp của Phật có đủ từ bi trí tuệ. Pháp của Phật hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Người nào muốn chuyển đổi con người mình theo pháp thế gian, càng theo càng khổ. Mình khổ, người khổ, khổ cả bài. Còn nếu mình theo pháp của Phật, chuyển được mình, chuyển được người, chuyển cả hai. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đó là ba hướng của Pháp. Có một em nó từ ở Denver, nó đi qua đây nó tu, khóa tu thanh niên 4 ngày. Sau khi xong rồi nó xin quy y. Vừa rồi Pháp Hòa làm lễ quy y cho khoảng 30 em thanh niên. Tại vì khóa tu nào sau khi trước khi mà khóa tu chấm dứt á, là các em sẽ được học về năm giới. Và mình thuyết trình năm giới không phải như là những cái giới luật làm này tội, làm kia tội, làm này có phước. Năm giới Pháp Hòa nói cho con đích không nói kiểu đó. Nếu con có lòng thương thật sự cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội thì đây là phương pháp thực hiện tình thương. Không giết người là thể hiện tình thương. Không trộm cắp là thể hiện tình thương. Không tà hạnh là thể hiện tình thương. Không lường gạt đâm thọc người khác để người ta đau khổ là thể hiện tình thương. Không rượu chè cờ bạc hút sách là thể hiện tình thương. Cho nên tình thương không phải là những cái lời nói, mà tình thương là sự thực tập. Cho nên người nào mà thể hiện tình thương thì cứ tu. Tu là thể hiện tình thương. Cho quý vị đi ngang Pháp Hòa thấy Hòa mệt, thấy thương thầy quá. Vậy tối về phòng ngủ sớm đi. Còn không rồi nói, thôi tối nay tôi đi ngủ sớm nghe, tại tôi thương thầy á. Mình thương thầy thì mình làm những gì. Cho nên chữ thân cận hay lắm. Người xưa định nghĩa hai chữ thân cận. Thân là gần, cận là nghe lời. Có nhiều khi mình sát bên mà không nghe lời, cái đó nó chỉ mới thân mà chưa cận. Mình gần thầy mà mình phải làm theo lời thầy nữa. Con xin có một chuyện nhỏ dễ thương có thật. Một hôm con gái của con nói rằng: má ơi, tối dì ngủ ở giường dưới nói chuyện trong khi ngủ mớ, còn dì ở giường trên ngủ ngáy, im lặng một phút, thật là một cặp đôi hoàn hảo. Bên Mỹ có một chùa, cô Phật tử đổ khuôn làm tượng Phật. Một em trai lãnh đúc thành tượng Phật. Không may tượng bị nứt bể, cô Phật tử nói em trai làm thân Phật chảy máu, đã làm em trai rất sợ và không dám đến chùa. Thưa thầy, sự thật như thế nào? Cái này là không phải từ bi. Cái chuyện mà mình làm khuôn Phật nứt là chuyện bình thường. Có cái gì đâu mà mình nói là làm thân Phật ra máu. Làm thân Phật ra máu là như thế này. Ngày xưa mình có cố tâm mình hãm hại Phật, mình lấy những cái vũ khí mình hại Phật là làm thân Phật ra máu. Hoặc là có những tượng Phật ta đang bình thường vậy, mình cố tâm mình đến đó vì cái sự tức giận của mình hay là kỳ thị của mình, mình đem đồ đến mình đập bể tượng Phật đó. Còn cái này em đang làm một công việc mà rốt cuộc thì em lại sơ ý hay là cái do cái duyên nào đó. Chẳng hạn như cái tượng Phật Thích Ca mà chúng ta đang thờ đây, đây là cái mẫu thứ hai. Vì cái mẫu đầu tiên làm á khô quá, bị nứt, không thực hiện được. Không lẽ mình nói cái chú Phật tử đó phạm tội làm thân Phật ra máu. Phải không nè? Rồi bây giờ quý vị thấy cái tượng Phật xanh xanh mà đang để ngoài sân đó, cái tượng đó không phải của mình mà do bên Thái Lan họ gửi họ tặng, chứ mình đâu có thỉnh. Bên Thái Lan người ta gửi tặng mà người ta đóng không kỹ, về Phật bể hết phía sau, giờ còn đâu có sửa được. Không lẽ mình nói cái ông gửi tượng đó làm thân Phật ra máu, phải không? Thành thử cái chuyện mà, rồi ví dụ như quý vị thấy người ta gửi một tượng Phật đến cho mình, nhiều khi hàng hóa ship không có kỹ cũng có thể bể tượng Phật. Những trường hợp vô tình bị bể thì không phạm vào cái lỗi này, chỉ trừ trường hợp mình cố tâm đập phá vậy thôi, chứ còn không có nên nói vậy là em nó sợ. À, quý vị thấy không? Em nó sợ nó không dám đi tới chùa nữa. Giờ quý vị mình thấy là giữ một tượng Phật hay giữ một con người tu, cái đó mình mới thấy cái nào nó hơn, phải không? Xin thầy giải thích cho chúng con rõ nghi thức quá đường sau khi ăn ba miếng cơm trắng rồi để xuống cắm muỗng để cúng không, hay là để muỗng nằm bình thường. Muốn kiểu nào hỏi nó. Thật sự ra tại sao khi mình đầu tiên nó chỉ vậy thôi nè, khi mình bưng bát cơm lên là mình xoay cái muỗng ra. Ý muốn nói là khi mình cúng dường cho chư Phật thì cái muỗng xoay ra đó là biểu tượng cho cúng Phật. Cúng xong rồi xây cái muỗng vô là bây giờ tới phần mình. Còn cái chuyện mình cầm cái muỗng mình ăn ba miếng cơm xong rồi thì mình cứ để cái muỗng xuống bình thường. Tại vì cái nghi thức đầu nó đã qua, bây giờ đến phần thứ hai. Chứ không nhất thiết là phải cắm cái muỗng đứng. Mà bây giờ nếu có cắm cái muỗng đứng cũng chẳng sao, không có cái lễ nghi gì trong đó cả. Nhưng mà sau ba miếng cơm lạc rồi thì mình để xuống. Cúng cầu siêu và cầu an, xin thầy cho chúng con biết họ có an không và có siêu không. Cái này giải thích nhiều rồi, trong những cái bài trước mà có giải thích ý nghĩa cầu an cầu siêu rất là nhiều lần rồi. Đây nè, nói cái vụ cầu an cầu siêu trong này có một câu nè: khi Phật tử xin cầu an và cầu siêu, xin hồi hướng chung, đừng xướng lơ tên từng người, để lên bàn Phật là được rồi. tội nghiệp quý thầy. Pháp Hòa ví dụ như là sở dĩ mà mình phải đọc là tại vì có những tên tiếng Anh Phật không có đọc được. Giờ mình phải đọc luôn cho Phật nghe để Phật biết David và Angela vậy đó. Thật sự ra Pháp Hòa có thưa một lần và nhiều lần, cái cầu an cầu siêu là một cái hình thức tâm lý an tâm cho người Phật tử. Và đó là cái năng lực đại chúng chú tâm vào đó. Còn mình có an hay không là dĩ nhiên phải tùy vào cái định lực tu hành của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, trong 10 ngày này, nếu mình thật sự mình an thì mình sẽ được an. Hoàn cảnh tu tốt, đại chúng chư tăng ni năng lượng đầy đủ, nói chung là hoàn cảnh đến mọi thứ tốt, nhưng mà tại sao mình vẫn bất an? Thấy không? Thành thử ra trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Quý vị nhớ cái câu đó không? Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh. Đó là vậy thôi. Cho nên mình gửi tên lên thầy cầu cho mình an. Nhưng mà thật sự mình có an không? Thầy cầu là thầy có cầu rồi đó. Và thầy cũng mong muốn mình an dữ lắm, mà tại sao mình không an? Và ví dụ như bây giờ á, mình gửi tên lên cầu an mà thầy lỡ đọc tên mình qua danh sách cầu siêu. Nếu mình ngồi dưới mình nghe tên mình được đọc qua danh sách cầu siêu mà tâm mình vẫn bình thường thì mới thật là an. Còn nếu mình ngồi đó mình nghe thầy đọc tên mình nhầm qua bên danh sách cầu siêu, mình bồn chồn khó chịu, chết rồi không biết làm sao xóa đây, là mình bất an rồi. Thấy chưa? Nhưng mà nếu như mình thông thà, ồ không sao, thầy cầu cho mình siêu phiền não. Mà người mà siêu phiền não khổ đau thì tức khắc sẽ được an. Cho nên cầu an cầu siêu nó chỉ là một thôi. Giống như mình quy định niệm Phật Di Đà, hãy nghe tới tên Di Đà là sợ lắm, sợ bị tiếp dẫn. Con nghe tin hành lang nói, nghe chữ hành lang là ớn rồi đó. Con nghe tin hành lang nói rằng năm nay đông quá thầy mệt, nên năm sau chỉ nhận 500 người thôi, có đúng không? Nếu đúng thì con đứng ký trước một năm, sợ hết chỗ. Quý vị có nghe Hòa rên không? Không, Pháp Hòa đâu có nói gì đâu. Thành nữ hành lang mà. Thật sự ra đó, đông cũng không có gì trở ngại. Chỉ cần đại chúng cùng một cái tâm niệm là thông cảm cho cái phương tiện của mình, hoàn cảnh của mình ở đây thôi. Ví dụ như bây giờ cho dù nằm ở ngay trong phố, và với số lượng 500 người xài chung một cái wifi, nó cũng không làm nổi, chứ đừng nói là cái chùa mình ở ngay cái chỗ mà farm như thế này. Thì bây giờ thứ nhất là mình khắc phục rằng 10 ngày này mình không có wifi. Mình hạnh phúc không? Tại vì mình ở trong cái thế là không có chọn lựa, mình yên tâm mình tu, bằng lòng tu. Còn có wifi mà không cho tức lắm. Còn nghĩa là cái mình ở trong cái trường hợp là no choice đó, thì nó dễ chịu vô cùng. Giờ có muốn làm việc gì nữa thì thôi, khỏi có thì có còn yên tâm tu, không có cần lo nghĩ nữa. Ở đây có một Phật tử mà biết, ai nữa thì không biết, mà có một Phật tử mà biết là cái vị này phát nguyện là mỗi năm về Tây Thiên tu 10 ngày và ở công quả 2 ngày nữa, là 12 ngày này nhất định không mở cái phone lên. Không mở cái phone. Chứ ai có gửi mail, gửi móc, gửi bất cứ cái gì là đúng là mail móc á, vị này sẽ không đụng vô cái phone. Con xin thầy giảng cho con biết sự khác nhau giữa nhân quả và định mệnh. Nhà Phật thì không có định mệnh, tại vì định mệnh có nghĩa là có ai đó ở trên và định đoạt cho cái đời sống của mình. giống như là bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhà Phật không có cái đó. Mà nhà Phật là tất cả đều do cái nhân quả, cái nghiệp lực của mình. Ví dụ như á, mình vào trong, mình gieo cái nhân tu, đâu có ai bắt buộc mình vô đây phải không? Tự mình phát nguyện mà. Như vậy thì mai mốt mà mình được làm người tu là tại cái nhân mình gieo. Cái nhân mình gieo nhiều đời làm người tu thì một cái lúc nào đó cái quả mình trở thành người tu. Cho nên hằng ngày cái suy nghĩ của mình nó quan trọng lắm. Mà mình khởi cái nhân gì thì nó đi theo. Một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như ngạ nan mà bị nạn của cô Ma Lan Già đó. Cũng là chuyện bình thường thôi. Tại vì cái tâm ngài khải phát khi đi tu không phải là thành tâm đi tu, mà tại vì thấy tướng của Phật đẹp. Khi hỏi là ngạ nan vì sao mà ngài đi, thầy đi tu? Nói dạ tại con thấy tướng Như Lai đẹp. Vậy thì ngạ nan đi tu là vì thấy cái tướng đẹp mà tu. Thì ngạ nan dẫn mắt cái quả báo cái nạn là gì? Vì cái sắc tướng của ngài mà làm động lòng cô Ma Đăng Già. Đó là cái quả. Ở đây kinh điển mình có thể nhìn bất cứ một khía cạnh nào để mình có thể tìm ra được cái bài học cho đó. Vì khi giống như Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ quý vị đi xuất gia. Nhưng mà mục đích đi xuất gia là tại vì mình muốn giữ cái chức gì trong chùa đó. Mai mốt mà mình không được cái chức đó là mình đau khổ vô cùng. Tại vì mình gieo cái nhân mình đi tu là vì muốn cái đó. Mà không được cái đó là mình đau khổ. Còn nếu mà mình đi xuất gia là tại vì mình muốn cầu học, cầu tu, cầu sự an lạc. Thì không có chức thì càng khỏe hơn nữa. Tại vì thật sự là mình không phải gánh vác cái gì. Mình yên tâm mình tu. Được cũng được, không được cũng sao. Thì mình không có bị cái đó nó khổ mình. Hay là mình đi tu với mục đích. Bây giờ quay qua ví dụ vậy nè. Quý vị để cái tiền vé máy bay qua Tây Thiên là để đi tu. Chứ không phải để đi chơi. Chứ bây giờ qua đây mà không có xe chở đi chơi. Mình cũng nói đâu có sao. Tại vì tôi không đặt cái mục đích là tôi đến đây để đi chơi. Mục đích tôi đến đây là để đi tu. Cho nên nếu chùa có tổ chức đi đâu chơi tham quan thì tôi tháp tùng. Không có thì tôi chẳng sao, không có gì khổ. Xin thưa đại chúng là Pháp Hòa đi Úc Châu, đi Âu Châu, đi chỗ này chỗ kia vậy. Mà chưa bao giờ Pháp Hòa đặt cho mình một cái chương trình là đi đâu chơi hết. Chuyện Phật sự là chính. Thậm chí Pháp Hòa qua Mỹ bao nhiêu lần, có nhiều tử bản Hòa còn chưa biết cái thành phố đó ra sao mà. Này Vancouver đó, Pháp Hòa qua Hà Rầm vậy đó. Ông sát bên vậy đó. Mà Pháp Hòa có biết gì bên Vancouver bao nhiêu đâu. Là vì không bao giờ Pháp Hòa đặt cái chuyện đó làm chính. Mà thí dụ bây giờ Phật tử nói, ô thầy giảng xong sáng thứ hai chở thầy đi chơi, nhưng mà nếu sáng đó có một chuyện xảy đến, Phật tử người ta có chuyện cần, mình sẵn sàng làm cái chuyện đó, đặt cái chuyện đi chơi là phụ. Mình không đặt cái đó là nhân thì tự nhiên quả nó có đến không đến, chuyện bình thường. Đâu có ai nói để tôi mua vé qua đây 10 ngày đi chơi đâu, phải không? Đi tu mà. Cho mình nói nghe giỏng giạc thì mình phải làm cho được cái đúng cái lời nói của mình, không có khổ buồn gì hết, chuyện bình thường. Nếu như Phật tử có gia đình rồi muốn đi tu thì có tội lỗi với người phối ngẫu hay không và con cái? Nếu mình có lỗi là tại mình chưa xin phép, mình chưa làm tròn mà mình bỏ ngang xương thì mình mới có lỗi. Còn nếu mà đồng ý hết, mình sắp xếp được hết thì đâu có gì đâu lỗi. Nếu mà đồng ý hết, còn nếu mà mình con cái còn nhỏ, mình chưa có được thì không nên. Bạch Thầy, con xin hỏi là khi đi chùa con thích bận áo tràng nâu thay vì áo tràng lam. Bởi vì con cảm thấy được sự an lạc và tự tin hơn. Con cũng mong Thầy giúp con cải tiến tư tưởng này luôn. Có nhiều người nói con không nên mặc áo nâu bởi vì chỉ có quý thầy thôi, vậy con có tội. Thưa đại chúng, cái áo tràng nâu, áo tràng lam gì đó, nó cũng chỉ là một cái áo mà do chúng ta chế ra để chúng ta mặc cho trang nghiêm khi đi vào chùa. Do Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc chế, chứ thời Phật không có cái áo này. Thời Phật là mỗi cư sĩ là chỉ có cái miếng vải trắng hay là bộ đồ trắng đi chùa, cho gọi là bạch y cư sĩ chứ không có áo tràng. Nhưng mà ngoài Bắc á, thì tất cả Phật tử đều mặc áo nâu hết. Chỉ có trong Nam với miền Trung á, là Phật tử mặc áo lam. Nhưng mà dù là màu lam hay là màu nâu á, nó cũng đều nói lên một cái ý nghĩa là nhu hòa nhẫn nhục. Ví dụ mình thích cái áo nâu, nhưng mà bây giờ mình đi đến một cái đại chúng, người ta là màu lam, thì mình mặc màu lam. Còn trường hợp mà mình thích cái màu nâu đó, thì mình về nhà mình có thể mình mặc. Ở đây dù mình có mặc cũng không có lỗi gì cả, nhưng mà để mình nói lên được cái tinh thần là mình hội nhập, mình hài hòa, thì mình cứ mặc cái màu gì mà tất cả mọi người cùng mặc. Thế thôi. Cũng giống như thường thường quý vị biết là chư Tăng ở bên ngoài mặc nguyên một bộ y, đó là cái hậu vàng, cái y vàng. Nhưng mà khi đi qua bên làng Mai thì chư Tăng xếp cái áo hậu đó cất hết. Tại vì làng Mai mặc áo tràng nâu, đắp y vàng, thì mình cũng phải tùy thuận. Chứ không lẽ mình đi vô đại chúng người ta làm vậy rồi mình mặc cái áo tràng vàng vô thì cũng đâu ai nói gì đâu. Nhưng mà tự mình thấy mình hơi lạ lạ vậy thôi, chứ không có gì hết. Cho nên đại mình đừng có bị khó khăn cái chuyện đó. Mà cũng không có tội gì cả nha, không có tội gì hết. Chỉ có điều là mình học cái cách sống, mình hội nhập, mình hội nhập, chứ không có chống đối. Mình đến đó mọi người như thế nào thì mình tùy thuận như vậy. Giống như các sư bên Nguyên Thủy, các sư không có bắt ấn cúng cơm vậy đâu. Nhưng mà các sư đi tới chùa Bắc Tông, giờ cả chùa ta cúng kiểu này hết mà, thì một mình là Nguyên Thủy thì mình cũng phải tùy thuận. Nó vậy đó. Cho nên cái tinh thần uyển chuyển của nhà Phật là vậy. Chúng ta tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Thôi hết giờ rồi, còn dư nhiều câu hỏi lắm. Thì kính thưa đại chúng, là lời kết của Pháp Hòa là, thứ nhất là Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả đại chúng đã dành thời gian quý báu, sức khỏe của mình để tham dự khóa tu xuất gia giao duyên kỳ này tại tu viện Tây Thiên. Sự hiện diện của đại chúng đã làm cho khung cảnh của Tây Thiên trở nên có sinh khí, vui và có nhiều cái năng lượng tu hành. Tuy nhiên trong quá trình tu hành thì chúng ta cần được sự nhắc nhở, thúc liễm, điều đặn để cho mọi người được đi vào cái khuôn. Tại vì chúng ta đều là những người mới xuất gia hết, và mình sống theo cái tập khí bình thường của mình thì nhiều mà muốn thúc liễm thì nó rất là khó. Cho nên các thầy, các bậc lớn nhắc nhở mình đều vì tình thương mà nhắc nhở, chứ không hề có một cái ý gì gọi là chê trách mình hết. Chỉ là sự nhắc nhở đầy tình thương thôi. Thì mong đại chúng cũng nhận những cái gì mà quý thầy chia sẻ bằng tất cả tình thương, mà đừng có buồn phiền quý thầy khi được chia sẻ. Và bất cứ sơ sót gì nếu có thì mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Và chúng ta mong rằng cái tâm tu, cái chí nguyện của mình là chính, còn tất cả những cái chướng ngại bên ngoài chỉ là cái phụ. Đường tuy khó, không có khó phải không? Đường xa vạn dặm mình còn tới được thì huống chi một hai cái khó nhỏ nhỏ trong khóa tu thì nó chẳng là cái chuyện gì lớn. Mình đổ hàng ngàn cái số đến đây được thì những cái kia nó chỉ là một gang tay. Ngàn cái số mình qua được mà những cái nhỏ nhỏ đó chỉ một gang tay thôi, mà mình không qua được thì mình dở. Ví dụ như Bồ Tát giới, ngũ giới rồi vậy đó, tranh giành nhau năm thọ giới, ngồi trước, ngồi sau, cư sĩ tại gia vậy đó. Mình vô đây rồi thì tự mọi người khiêm cung lấy, không? Tự mọi người biết cái vị trí của mình mà tu tập thì tự nhiên trong chúng nó hài hòa hết, không sao hết. Ví dụ bây giờ mình làm lớn, mình lớn tuổi hơn mà lỡ mình đi sao đứa nít cũng chẳng sao. Được như vậy cái tự nhiên cái người nhỏ nó thấy nó phục. Người lớn mà có cái tâm đẹp, dễ thương như vậy đó. Cho cái quan trọng là chúng ta thấy được cái năng lực tu ở mỗi người và phát triển cái đó, để làm cho mọi người đều có cái năng lực giống nhau. Xin chúc đại chúng an lạc.
Mô Phật, vợ con xin bạch thầy, thầy giải thích cho con cái y mà màu đỏ. Nó một kế là có sóng lật ra, một kế không có sóng lật ra. Thì hai cái nghĩa đó nó như thế nào để cho Phật tử biết, để nắm rõ. Mô Phật.
Thật sự ra cái y sai di á, nó chỉ là cái mang y, tức là cái y trơn nè. Nhưng mà giữa hai cái đường ráp á, nó là có cái đường giữa giống như là cái ruộng mà nó chưa có chia khoảnh, nhỏ như các cái ruộng của tỳ kheo, hiểu không? Nó một miếng đất ruộng mà, y ruộng phước đó. Thì cái miếng đất này nó chưa mới tu thì giống như mình mới mua đất vậy đó, không? Nhưng mà cái cách người ta may, có đôi khi người ta may đơn giản là chỉ cần người ta cáp hai miếng vải, người ta nghiết một chạy cái đường chỉ bên trong thì mình thấy miễn có hai miếng nối là được. Có nhiều người ta làm cho nó rõ ràng hơn thì người ta làm cái miếng vải bên ngoài miếng vậy để cho nó thấy được cái đường ráp hai bên, chứ nó không có gì khác hết á.
Tại vì á, Phật tử á, sợ một khi Phật tử đi dư duyên về, có nhiều cô Phật tử hỏi Phật tử á, thì Phật tử không có biết trả lời nhiều. Cho nên nhớ con bạch với thầy, thầy giải thích cho con biết, để con nhiều khi có nhiều người hỏi đó, thì con phải biết cái đó mà con đáp ứng.
Nhưng mà giờ
là biết. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là con muốn là bây giờ con muốn gỡ cái tịnh tài, thì bằng cách thế nào để gỡ qua cho thầy được? Dạ, mô Phật, dạ xin chào thầy.
Rồi có gì Pháp Hòa sẽ trả lời câu hỏi thứ hai sau. Chuyện riêng. Quý vị hiểu ý mà nói không? Tức là thường cái y sa di là nó có cái đường ráp giữa một cái miếng vải, nó là cái mang y, là cái y trống, giống như miếng đất vậy nè, chưa có thành những cái thỏa ruộng, nó mới có chia khoảnh vậy thôi. Cho nên có nhiều khi người ta đơn giản, người ta mai, người ta cắt miếng vải, người ta có nhiều người ta còn ai cái miếng vải nguyên vậy, người ta chỉ cần nhíp nó lại, ta mai ở trong nền một cái đường, miễn sao thấy có cái đường chạy dọc xuống vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi. Còn có người thì ta làm mai một cái miếng luôn, cũng giống như mấy cái điều y vậy đó. Có nhiều y đó, ta mai điều chìm, chỉ thấy đường chỉ chạy thôi, có nhiều khi ta nổi lên, cái đó là cái nghệ thuật, cái cách để mai thôi. Thôi là chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện hồng Phật đạo vô lượng.